Quý vị và các bạn thân mến, Rạng Đông ngày 16 tháng 7 năm 1945, sau khi đã chứng kiến cuộc thử nghiệm nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại tại vùng sa mạc New Mexico, cha đẻ của bom nguyên tử tại Hoa Kỳ là ông Robert Oppenheimer đã thốt lên: "Tôi nhớ lại một vần thơ trong sách Bhagavad Gita của Ấn giáo như sau: Tôi đã trở thành thần chết, tôi đã trở thành kẻ hủy diệt thế giới." Điều đó quả thực đã được ứng nghiệm không đầy một tháng sau đó. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hiroshima đã bị bình địa, và ba ngày sau đến lượt Nagasaki. Lần đầu tiên nhân loại hiểu được sức hủy hoại khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 1945 đến nay, vũ khí hạt nhân đã được kiểm soát một cách thành công. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng hậu quả tàn khốc của hai trái bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản vẫn còn đủ sức để giúp cho các cường quốc hạt nhân tự chế. Ông Les Gell, chủ tịch của Hội đồng Ngoại giao vụ, có trụ sở tại New York, nói rằng trong thập niên 60, người ta quan ngại rằng sẽ có 20 quốc gia hoặc hơn nữa sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Câu lạc bộ các nước có vũ khí hạt nhân vẫn giữ nguyên ở số 5. Đây quả là một thành tựu lớn lao của thế giới. Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Ấn Độ và Pakistan đã khơi dậy cơn ác mộng. Căn cội cơn ác mộng là mối thù truyền kiếp giữa hai quốc gia và niềm tự hào của mỗi dân tộc. Thủ tướng Ấn Độ gọi việc thủ đắc bom nguyên tử là quyền của Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ chiếm đến 1/6 dân số thế giới. Điều đáng lo ngại là niềm tự hào dân tộc được thể hiện nơi thái độ hoan hỷ của mỗi người dân Ấn Độ và Pakistan sau các cuộc thử nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện thần thoại Hy Lạp thuật rằng người đàn bà đầu tiên của nhân loại tên là Pandora. Người đàn bà này được Ngọc Hoàng cho xuống trần gian không phải để thưởng công mà để trừng phạt những người đàn ông vì sự kiêu ngạo của họ. Pandora đã trở thành vợ của Epinete, người anh em của Promete, là người đã ăn cắp lửa bởi trời để sáng chế vũ khí chống lại thiên triều. Người đàn bà đã mở cái hộp, trong đó Ngọc Hoàng đã nhốt chặt mọi nỗi khốn khổ của con người. Không mấy chốc, bao nhiêu tai họa và bất hạnh giáng xuống trên nhân loại. Hình ảnh cái hộp của bà Pandora hẳn gợi lên cho chúng ta điều mà Chúa Giêsu đã nói về lòng người. Ngài nói rằng, chính từ lòng người mới xuất phát những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những điều làm cho con người ra ô uế. Vũ khí hạt nhân sẽ không hiện hữu nếu nó đã không được cưu mang trong một cõi lòng đầy dẫy những tâm tình bất chánh như đố kỵ, hiềm khích, hận thù. Lòng đầy, miệng mới nói ra. Vũ khí hạt nhân hiện đang nằm trong tay một số quốc gia tự phong cho mình tước hiệu cường quốc hạt nhân. Vũ khí hạt nhân hiện cũng đang là niềm tự hào bệnh hoạn của một số dân tộc. Nhưng vũ khí hạt nhân không chỉ được cất giữ trong kho vũ khí hay được đem ra hù dọa. Nó đã nằm ngay trong cõi lòng của mỗi người. Bao lâu chưa có sự hoán cải nội tâm, bao lâu tâm hồn con người vẫn còn kiêu mang, hiềm khích và cừu hận. Nó chính là kho vũ khí độc hại nhất. Chúa Giêsu đã đến để mang lại chìa khóa của hòa bình đích thực. Chìa khóa ấy chính là sự hoán cải tâm hồn. Không có sự hoán cải tâm hồn, con người sẽ không bao giờ có được bình an đích thực trong tâm hồn, và thế giới cũng sẽ không bao giờ có được hòa bình đích thực.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào chốn lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.